ông Bùi Kiến Thành, xin cảm ơn ông cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ. Thưa ông, ngày 1 tháng 11 hàng năm đó, có lẽ ai theo dõi chính trị Việt Nam trong lịch sử đương đại đều nhớ là ngày mà cuộc đảo chính không những lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà còn giết cả hai anh em ông ấy tại Sài Gòn vào năm 1963. Ông có nhận định gì về ngày lịch sử này thưa ông?
Có lẽ cũng là một ngày mà chúng ta nên ôn lại cái được và cái chưa được, cái tốt và cái chưa tốt của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Để nhất Cộng Hòa là để cho chúng ta rút những cái bài học ra.
Vâng, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết, xin ông vui lòng cho biết về mối quan hệ của ông với Tổng thống Ngô Đình Diệm ạ.
Trong khi mà tôi học ở Colombia trong những năm 52 cho tới năm 54 thì lúc đó là nhà chiến sĩ Ngô Đình Diệm đang ở bên New Jersey và cứ mỗi cuối tuần là qua bên New York thăm chơi với tôi với một anh bạn nữa tên là Bùi Công Văn. Anh là phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thì cứ tối thứ bảy là hôm qua ngồi nói chuyện suốt đêm cho tới sáng Chủ nhật chuẩn đi lễ. Ông đi lễ về ngồi nói chuyện suốt ngày tới chiều Chủ nhật ông trở về trở lại bên Marinon. Chúng tôi sống với nhau trong cái cảnh bạn cố tri trao đổi như thế trong suốt gần 2 năm ở tại New York trước khi ông Diệm về bên Pháp và sau đó thì về làm Thủ tướng Chính phủ. Thì khi ông Diệm về làm Thủ tướng Chính phủ là chấp chính là ngày mùng 7 tháng 7 thì ông Diệm gửi ngay cái điện qua bên New York và gửi ngay qua bên Washington yêu cầu tôi một số anh em để về giúp đỡ. Thì năm đó là ngày 23 tháng 8 năm 1954 là 6 anh em của chúng tôi cựu sinh viên của các đại học Mỹ là về giúp cho ông Diệm trong thời kỳ rất là khó khăn. Làm thủ tướng mà không có cảnh sát, không có quân đội, chỉ vỏn vẹn cái 27 cái anh gọi là sĩ quan đi theo mình thôi. Và cả một cái đất nước do Pháp nó đương cai trị. Vì vậy cho nên cái vấn đề nghĩa là chúng ta nắm lại cái quyền tự do, quyền tự chủ, quyền độc lập trong cái thời kỳ đó rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta phải đánh giá cao cái vấn đề là ông Diệm bình định được cái tình hình mà nghĩa là đưa quân Pháp ra khỏi nước Việt Nam một cách ổn định và xây dựng lên cái đệ nhất Cộng Hòa một cách hết sức là ổn định. Việc này chúng ta cần nghiên cứu là lịch sử và đánh giá cao cái tinh thần của cả một cái thời thế, cái thời kỳ. Không riêng gì ông Diệm mà những người đi theo ông Diệm, những người đi hỗ trợ giúp đỡ cho ông Diệm, những nhân sĩ trong miền Nam, nhân sĩ trong miền Trung, tất cả đều có công lớn để xây dựng lên cái chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Mà rất tiếc rằng sau đó chúng ta không có làm được những chuyện mà chúng ta cần phải làm để đến chỗ bị đổ vỡ.
Thưa ông, trong khi gần gũi với Thủ tướng Ngô Đình Diệm đó, ông và các người được Thủ tướng mời về cụ thể làm những gì để mà giúp cho chính phủ còn non nớt lúc ấy hả thưa ông?
Tôi cạnh ông Diệm suốt ngày mà.
Dạ.
Khi mà tôi về tại Vinh Gia Long ngày 23 tháng 8 đó ăn cơm trưa với ông Diệm với là một số những bộ trưởng, tổng trưởng cũng đã có những các vị nghĩa là nhân hào nổi tiếng của Việt Nam, ví dụ như Phạm Duy Khiêm, bác sĩ Bùi Kiến Tiến vân vân, Nguyễn Văn Châu. Thì như vậy là chúng tôi hết sức là khẩn thiết để làm những việc gì để mà ổn định tình thế. Thì tôi ở suốt ngày suốt đêm ở trong Vinh Gia Long một thời gian rồi sau đó tôi mới dời ra ngoài, rồi sau thì nó là bố trí lại. Thì ngày nào đêm nào tôi cũng vào Trung Vinh để mà làm việc với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một là bên Vinh Gia Long, hai nữa là sau này dời qua bên cái Vinh Độc Lập. Tôi cũng sắp tuần cụ Diệm là suốt ngày suốt đêm. Tôi là tư cố gọi là cái nào nhỉ? Là một cái người cộng sự đặc biệt đối với ông Diệm. Vì cái chỗ thân tình từ khi còn nhỏ đó. Từ khi tôi 15, 16 tuổi, hồi đó gia đình tôi thân với ông Diệm lắm. Chính ông cụ tôi đã nghĩa là cắt giữ giúp cho ông Diệm trong khi ông bị nhặt đi tiền bắt ổng mà. Cho nên cái thân tình đã dẫn tới cái chỗ là hết sức là cần với nhau. Tất cả những cái chuyện gì thâm công bí sử khó khăn trong thời kỳ, những cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới tháng 12 năm 1954 đó, thì thật sự là hội đại có 4 người ở trong Vinh Độc Lập, trong Vinh Gia Long thôi. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, bác sĩ Bùi Kiến Tiến và Bùi Kiến Thành. Chúng tôi phải bàn với nhau những cái gì mà cần phải làm để làm sao nắm lại được quân đội, để làm sao nghĩa là đối kháng với Bình Xuyên, để làm sao mình giải tỏa được thành phố Sài Gòn, để làm sao mình xây dựng lên một cái chính quyền mà được nhân dân ủng hộ. Thì cả những công việc của tôi làm, mà riêng của tôi đó, thì đặc biệt là phải có cái trách nhiệm là giúp cho ông Tổng thống, ông Thủ tướng khi đấy là quan hệ với là những phái bộ đặc biệt của Mỹ từ bên Mỹ gửi qua. Chứ không phải là quan hệ với sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn nó thăng với Pháp. Ông Donald Heath rồi đó, ông thăng với Pháp. Sau đó nữa, Logan Golden cũng thăng với Pháp, thăng với lại ông John Ely. Thì đấy, công việc của tôi, công việc của Ngô Đình Nhu là đắp cái cầu quan hệ trực tiếp với lại chính phủ ở Washington qua những cái phái bộ đặc biệt của Hoa Kỳ gửi qua, trong đó có Trung tướng O'Daniel vân vân, có ông Đại tá Lansdale, sau này nghe là General Lansdale. Thì công việc của chúng tôi làm trong lúc đấy là chỉ có 4 người đấy thôi. Và bao nhiêu những công việc hết sức là khó khăn, từ cái chỗ xây dựng cái tờ báo tự do đó là cái vấn đề mà tôi hết sức là nghe là thú vị. Tại vì tôi nói với Tổng thống, mình Thủ tướng là mình sẽ có mỗi cơ quan ngôn luận mà tự do. Thì cái tờ báo đó được bác sĩ Tiến ký giấy phép, thì là bác sĩ đến lúc đó làm Bộ trưởng Bộ Thông tin ký giấy phép cho ra tờ báo tự do. Tôi tập hợp lại những các cái nhân sĩ ở Bắc Hà vào, trong đó có Tam Lan, có Đinh Hùng, có Mạc Đỗ, có Như Song, có Vũ Khắc Khoan, vân vân, làm cái ban biên tập cái tờ báo tự do, lập cái tiếng nói tự do trong cái thời kỳ hết sức là khó khăn như thế. Chỉ có tờ báo tự do lúc đó thật sự là nổi tiếng lên, là trong cái tiếng nói tự do ở trong một khung cảnh rất là khó khăn, và để mà chống lại với lại cái những cái đài phát thanh khi đó ở Sài Gòn và theo bên quân đội, theo chửi bới Ngô Đình Diệm suốt ngày, tôi lại có cái nhiệm vụ phải lập lên một cái tiếng nói, và tiếng nói quốc dân đoàn kết, một cái đài phát thanh đặc biệt để mà nói lên cái sự việc như thế nào, trong khi chúng ta phải xây dựng một cái chính quyền độc lập. Thì cái đó cũng là cái việc mà nghĩa là Thủ tướng Ngô Đình Diệm giao cho tôi làm.
Xin ông vui lòng nói rõ hơn là tại sao đã là thủ tướng mà lại còn bị đài phát thanh bên quân đội chống phá bằng cách là chửi bới công khai như ông vừa nói đó. Phải chăng còn một thế lực nào công khai chống lại thủ tướng vào lúc ấy hay không thưa ông?
Thủ tướng mà làm gì có quân. Thủ tướng không nắm được cảnh sát, công an. Cảnh sát, công an là trong tay của Bình Xuyên, là một cái đám có thể nói là nghĩa là giang hồ cướp của cái bên Bình Xuyên. Và Pháp đã cho cái quyền là quản lý vàng bạc đại thế giới, kim cương vân vân. Thì cảnh sát thì chúng ta không nắm được. Còn quân đội thì ở trong tay của hồi đó là Trung tướng Hinh. Trung tướng Hinh là một người thân Pháp, là con của ông Nguyễn Văn Tâm, không phải là người ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm. Vì vậy chứ ông làm thủ tướng, ông ngồi trong dinh. Nhưng mà cái đài phát thanh là của người khác quản lý. Cái đài quân đội là người khác quản lý. Cứ mỗi ngày chửi bới Ngô Đình Diệm thế này, chửi bới Ngô Đình Diệm thế kia, ngồi trên dinh mà không giải quyết được vấn đề đó thì thế nào. Vì vậy nên phải kiên trì, phải xây dựng lực lượng của mình ra như thế nào để mà giải quyết cái đấy. Những lực lượng đó bằng cách là nghĩa là thâu nhập những nhân sĩ tài ba của đất nước vào ủng hộ mình, và đồng thời cũng phải có cái tiếng nói. Tiếng nói là cái đài phát thanh quốc dân đoàn kết, tiếng nói là cái tờ báo tự do lúc đó là đóng cái vai trò quan trọng để mà phổ biến cái tâm tư nguyện vọng, cái chính sách của chính sự của Ngô Đình Diệm để cho dân chúng được biết. Cho nên cái vấn đề đó là cực kỳ là quan trọng, và tôi là được giao cho cái trọng trách tổ chức hai cái việc đó trong những ngày đen tối nhất sau khi ông Diệm lên nắm chính quyền, tức là những ngày từ tháng 8, tháng 9 năm 1954 cho tới đầu năm 55, khi chúng ta bình định xong thì hai cái cơ quan đó xin nói quốc dân đoàn kết thì không có tiếp tục nữa, nhưng mà cái tờ báo tự do vẫn tiếp tục rất là tốt. Và tờ báo tự do là cái nguồn có thể nói là dư luận rất là tốt trong cái thời kỳ đó, trong cái chính thể thứ nhất Cộng hòa.
Báo chí quốc tế cũng như là giới tướng lãnh đa số cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm sụp đổ bởi vì những tuyên bố gây sự giận dữ trong và ngoài nước của bà Ngô Đình Nhu, cùng với những hành động đàn áp Phật giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Ông có gì chia sẻ trong vấn đề này thưa ông?
Đây là một phần thôi. Thật sự ra cái vấn đề chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ là có nhiều cái vấn đề cốt lõi hơn nữa. Tại vì ông Diệm là một người hết sức là yêu nước, một người hết sức là có công tâm, nhưng ông Diệm không có cái kinh nghiệm tổ chức. Còn ông Nhu thì ông rất là uyên thâm về vấn đề học, ông học rất là giỏi về cái vấn đề tổ chức, làm thư viện nghiên cứu rất là tốt, nhưng ông không có cái tài năng tổ chức. Mà nếu mà quản lý một nhà nước mà không có tổ chức thì làm sao? Vì vậy cho nên cái đảng Cần Lao của ông Nhu ông đưa ra là không có tổ chức tốt. Còn cái gọi là phong trào cách mạng quốc gia mà ông bác sĩ Tiến làm chủ tịch đó, thì nó chỉ là phong trào thôi. Sau một phong trào rồi thì nó phải lặng im ra. Cái quyền chính trị ở trong nước là ở trong đảng, mà đảng Cần Lao thì không được tổ chức tốt. Vì vậy cho nên là chế độ Ngô Đình Diệm không có tồn tại được, vì không có tổ chức chính trị nòng cốt để mà làm việc. Sau nữa là có cái lỗi là cái chỗ là mình hai việc khác nhau. Quản lý về vấn đề nhà nước là một việc, là quản lý hành chính. còn tổ chức nòng cốt cho một cái chính đảng đứng lên để mà làm sao đóng cái vai trò cột trụ cho một đất nước thì là việc khác. Cho nên lầm lẫn nơi cái vai trò là lãnh đạo chính trị và lãnh đạo hành chính. Vì vậy cho nên là chế độ của mình diện tập trung nhiều hơn về cái vấn đề hành chính mà quên đi cái vấn đề lãnh đạo chính trị, xây dựng cái nòng cốt, tức là cái sự ủng hộ của nhân dân, vấn đề đảng như thế nào cho được nhân dân ủng hộ. Chính phủ của mình diện không làm được, không xây dựng được một cái đảng chính trị thật sự là của dân, do dân và vì dân. Vì thế cho nên không thể đứng vững được. Và vì thế chúng có thể nói rằng cái mà cái sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm không phải là cái vấn đề nhỏ bé như cái chuyện bà Du bà nói cái này cái kia, tự nhiên nó có ảnh hưởng chứ không phải là không, nhưng chuyện đó là chuyện nhỏ đối với lại cái khả năng mà xây dựng lên một cái chính đảng mạnh thì chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được.
Như vậy có phải chăng là do cái điều mà người ta nhận xét về ông Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc đã khiến cho ông bị người Mỹ lo sợ vì đã không theo sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là khi Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam, thưa ông?
Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 62, ông Ngô Đình Diệm nói rằng các ông nên nhớ rằng trên đất nước tôi từ 4.000 năm lịch sử không có một chế độ nào mà đi theo một cái quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy đến ngày nào mà quân đội Mỹ đặt chân lên trên đất nước này, chúng tôi sẽ mất chính nghĩa. Và mất chính nghĩa là các ông không thể nào mà thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy cho nên ngày nào mà quân Mỹ đổ bộ lên cái đất nước này là ngày đó kể như chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi. Chúng tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy là người Mỹ người ta không có chấp nhận cái lý luận của Ngô Đình Diệm, người ta tìm cách ta lật đổ ông Diệm đi. Cái đó là cái vấn đề cốt lõi chứ không phải là cái vấn đề bà Nhu cái này kia khác. Vấn đề bà Nhu là đặt cho người ta tích này thôi. Chứ không phải là cái vai trò chính, cái lý do chính mà cái sự sụp đổ của chính phủ Ngô Đình Diệm phải chịu.
Vâng, một câu hỏi rất là quan trọng mà cho tới ngày nay vẫn nằm trong bí mật đó. Ông thân cận với Tổng thống Ngô Đình Diệm nên có lẽ hiểu được phần nào câu trả lời. Thưa ông, ai ra lệnh giết anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và tại sao phải giết họ khi đã nắm tất cả quân đội trong tay và họ đã bị bắt à?
Tôi không có cái thông tin chính xác về cái vấn đề đấy. Nhưng mà suy luận về cái vấn đề đó, một lần đảo chính rồi, trước rồi, Nguyễn Chánh Phi làm rồi. Rồi ông Diệm ông lật lại ván cờ, ông lại chỉnh đốn lại. Thì lần này là Dương Văn Minh và những cái người mà theo Dương Văn Minh nghĩ rằng là cái khả năng ông Nhu Văn Diệm có đủ cái trí thức và có đủ cái bản lĩnh, có đủ cái sự ủng hộ của những quân đoàn còn theo ông ta để mà lật lại thế cờ là rất là có. Vì vậy cho nên người ta không có chấp nhận được cái vấn đề để cho ông Diệm Nhu tồn tại để mà có cái rủi ro đấy. Chứ còn tôi không có cái thông tin về vấn đề ai ra lệnh giết ông Diệm hay ông Nhu. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng những người đã theo với lại cái phe đảo chánh và nhất là phía bên Mỹ là thấy rằng cái nguy cơ Ngô Đình Diệm có thể nữa là lật lại thế cờ là rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên không để cho Ngô Đình Diệm sống để mà lật lại thế cờ. Đấy là cái quyết định chính trị và cái vấn đề chiến lược trong cái vấn đề tranh đấu, chứ không phải là cái vấn đề nữa là ai làm cái gì. Đối với tôi cái vấn đề ai ra lệnh không quan trọng bằng cái vấn đề là phải tiêu diệt anh em Ngô Đình Diệm để không có cái vấn đề nguy cơ bị lật trở lại.
Xin được hỏi là trong ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 đó, thì ông đang làm gì và có theo dõi hay là tham gia trong một vai trò nào đó hay không ạ, thưa ông?
À, hôm đó tôi đang đi làm việc ở ngoài, thì tôi nghe phong thanh rằng là ngày hôm đó có cái sự bạo động, tôi gọi vào Trung Vinh. Tôi gọi Trung Vinh, tôi gặp ông già ẩn, tức là ông là cận vệ của ông Tổng thống. Tôi hỏi ông ẩn, hiện bây giờ có vấn đề gì không vậy, tôi nghe ngoài này sồn sáo lắm. Thì ông ẩn mới nói rằng không có vấn đề gì đâu anh Thành ơi. Mình là hoàn toàn kiểm soát được mọi vấn đề. Đó là một cái chủ quan nữa. Tại vì cái buổi sáng đấy là ông Nhu cũng đã có sắp xếp một số những cái chiến lược, chiến thuật để mà giải quyết cái vấn đề bạo động. Nhưng mà vì chủ quan nên không có thực hiện được. Thì đó tôi mới nói mình ẩn quay chừng đấy nha. Nếu mà cần dùng thì tôi sẽ vào trong dinh ngay để mà giúp cho các anh. Thì ẩn nói là không có sao đâu anh ơi. Thế là tôi ở nhà, tôi về nhà, tôi ăn cơm trưa, tôi chờ. Thì ngay là cho tới 2-3 giờ chiều không có thấy cái gì cả. Sau đó là 3-4 giờ chiều tôi gọi lại thì đã bắt đầu cái tình hình nó bế tắc hết rồi, tôi không làm cái gì được nữa cả. Vì vậy trên ngày hôm đó là tôi ở Sài Gòn. Tôi muốn làm cái gì để mà giúp, để mà đem lại cái sự trật tự an ninh. Nhưng mà quá cái thời thế, có lẽ như là cái định mệnh của cái đất nước mình nó không cho mình làm cái gì được trong lúc đấy. Và có làm cái gì được, cái thế lực của người chủ mưu là người Mỹ đứng sau lưng những cái ông tướng của mình là cái thế lực nó quá mạnh rồi, chúng ta không có làm gì được. Thì cái việc mà đảo chính ông Ngô Đình Diệm không phải là chuyện của ông Dương Văn Minh. Ông Dương Văn Minh chỉ là một con cờ thôi. hay cũng như Trần Văn Đỗ, cũng như mấy ông kia là con cờ thôi. Còn cái người chỉ huy mà nó đưa ra tất cả những các cái chiến thuật chiến lược để làm việc này là người Mỹ. Và người Mỹ, cái người mà nghe là đại diện cho Mỹ để làm việc này là đại tá Conin, ngồi thương trực ở trên Bộ Tổng Tham mưu để mà điều khiển mấy ông tướng kia. Thành ra là Bộ Tham mưu của nước Việt Nam lúc đó là nghe theo lời của một anh đại tá mật vụ của Mỹ là Conin. Anh thấy có thấy người đau khổ chưa?
Theo ông thì tại sao các tướng lĩnh lúc ấy lại nghe theo người Mỹ ạ? Vì những hứa hẹn quyền lực sẽ trao cho họ hay là âm mưu chính trị nào đó khiến họ trở thành như vậy thưa ông?
Những cái ông tướng không có nghiên cứu được tình hình của đất nước như thế nào, không hiểu được cái vấn đề nghe là cái lý tưởng như thế nào, không hiểu được cái vấn đề chính nghĩa như thế nào, mà đi theo cái lời của nước ngoài để mà sát hại một tổng thống, tưởng rằng mình làm được cái gì, nhưng mà cuối cùng là chỉ đi đầu hàng cộng sản mà thôi chứ có làm được cái gì. Vì vậy cho nên đó, cái tội của những cái anh mà đã chứng minh nhận diện đó là cái tội là tội ngu dốt, không có biết tình hình kinh tế, tình hình chính trị, tình hình chiến lược trên thế giới nó như thế nào để mà làm một cái việc mà tự mình sát hại mình để đi đến cái chỗ là 10 năm sau là phải chấp tay đầu hàng cộng sản. Đấy là cái tội của các anh, làm cho bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải chết, đó là tội của các anh. Vì các anh không có hiểu được cái vấn đề gì về chính trị mà chỉ là nghĩa là hữu dũng vô mưu đưa đất nước đến cái chỗ suy tàn như thế. Chứ còn nếu mà chúng ta có cơ hội á thì còn có thể thương lượng được giữa miền Bắc với miền Nam, cũng như là Tây Đức với bên Đông Đức có thể thương lượng được với nhau. Chúng ta phải có nội lực, có sức mạnh để mà thương lượng, chứ không phải giao cái đất nước cho ngoại bang, cho giao cho Mỹ rồi đi đến chỗ chết. Cái đó là cái tội của những cái người mà tự cho mình giỏi hơn những người khác. Không thể nào một cái đất nước dân tộc nào mà giữ được cái chính nghĩa của mình mà bước theo những cái đội quân nước ngoài mà bắn phá làng xóm cả. Anh không thấy được cái đó là anh như thế nào, đầu óc của anh ở đâu mà anh vác súng anh đi theo người Mỹ để mình vào trong làng xóm bắn giết dân chúng mình. Cái chuyện là không thể được. Vì vậy vì anh không thấy anh làm hại cả cho một cái thế hệ, anh làm hại cả một cái đất nước.
Nhiều tài liệu lịch sử nói là chính phủ Ngô Đình Diệm từng có ý định nói chuyện với miền Bắc. Ông có ý kiến gì về những chi tiết này ạ?
Khi chính phủ Ngô Đình Diệm thấy cái nguy cơ là lính Mỹ đổ bộ lên Việt Nam rồi mà không rút ra được thì chiến tranh sẽ tràn lan. Và chiến tranh tràn lan rồi thì dù cho quân đội Mỹ đánh thẳng cho tới Hà Nội đi nữa, chúng ta vẫn thua như thường. Tại vì nghe được quân đội Trung Quốc nó sẽ vào, cho nên không phải nó để cho mà nghĩa là tiến qua cái biên giới với nó như thế. Vì vậy cho nên miền Bắc sẽ chiến đấu đến cùng để làm gì? Để mà không cho cái quân của Trung Quốc qua chiến đấu Việt Nam. Vì vậy nên là nhìn về vấn đề chiến lược ấy, thì Ngô Đình Nhu cũng như Ngô Đình Diệm đã thấy rõ ràng cái nguy cơ tác hại cho cả miền Nam và miền Bắc. Và ngoài Hà Nội này cũng có những cái đầu óc thông minh để mà hiểu rõ cái sự nguy hiểm của cái vấn đề chiến tranh lan rộng như thế. Phải có một cái gọi là cái đồng thuận về vấn đề tinh thần là phải làm sao làm dịu chiến tranh xuống để cho chiến tranh không có tàn phá đất nước, và giữa Việt Nam Nam Bắc phải có cái sự hiểu biết và tìm cái giải pháp để tránh chiến tranh. Nhưng muốn làm được cái đó thì Việt Nam phải mạnh, chứ nếu mà Nam không mạnh thì người ta không nói chuyện được. Qua những sự trung gian của đại sứ Ấn Độ trong cái bãi quỹ ban đình chiến, và qua những cái cuộc đi săn bắn của ông Nhu với trên các cái vùng mà bên biên giới, thì hai bên cũng đã có cái sự nghĩa là chưa hẳn là thương thảo nhưng bắt đầu cái cuộc là liên lạc với nhau rồi. Thì khi Mỹ nó nghe như thế thì nó nói rằng cái chính phủ Ngô Đình Diệm là phản thông, và nó đưa ra cái vấn đề đó cho các ông mấy ông lính tướng lãnh Việt Nam, bảo là Ngô Đình Diệm mình vô bán nước cho cộng sản. Vì vậy anh phải lật đổ Ngô Đình Diệm đi, vì không có thì chúng nó theo cộng sản. Thì những cái đầu óc suy yếu của những anh tướng hữu dũng vô mưu không biết gì cả đó, nghe như thế là tưởng là mình là người ái quốc ái quần, lật đổ Ngô Đình Diệm đi để mà cứu cái đất nước khỏi cái họa cộng sản. Tôi đề nghị với anh là đọc cái cuốn sách Robert Kennedy and His Time của Kissinger nó viết. Trong đó có một chương nói về cái vấn đề tình hình của Việt Nam. Trong cái chương đó có nói Bùi Kiến Thành nói cái gì, Ngô Đình Diệm nói cái gì, và nghĩa là Tổng thống Kennedy đã quyết định cái gì. Các quyết định của Trump không thực hiện được. Tháng 9 năm 62, Tổng thống Kennedy đã quyết định rút quân ra khỏi Việt Nam rồi. Nhưng mà vì bầu cử năm 63 đó là không thể làm được, cho nên mình nghĩ rằng tới năm 64 xong bầu cử thì sẽ làm. Nhưng mà rất tiếc là cái vận hạn của nước ta cũng vận hạn của nước Mỹ là Kennedy bị bắn chết, Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Chúng ta đi vào trong một cái cuộc nghĩa là chiến tranh tàn khốc, do cái sự nghĩa là thiếu hiểu biết của những cái số người mà nghĩa là nông cạn từ phía bên Mỹ cũng như phía bên Việt Nam.
Xin cảm ơn chuyên gia Bùi Kiến Thành một lần nữa, xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này ạ.